Vietnamese, which follows.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, mùng 6 tháng 11 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài lời khuyến khích của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc cho giới trẻ Mỹ Tho. Kế đó là các đề mục 2000 năm lịch sử, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh. Và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Theo nguồn tin Vatican, được hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC trích tại, thì tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể sắp được công bố. Được biết, khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể đã diễn ra tại Roma hồi tháng 10 năm 2005 vừa qua. Và từ ngày mùng 5 đến ngày 26 tháng 10 năm 2008, khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới sẽ bàn về đề tài Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã cho biết là văn kiện chuẩn bị cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục năm 2008, được gọi là văn kiện hướng dẫn tổng quát Lineamenta, sẽ được công bố vào tháng Giêng năm 2007 tới đây, để bắt đầu cuộc tham khảo và góp ý rộng lớn trong toàn thể giáo hội công giáo về chủ đề của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục, Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Tin Roma. Tân Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, Đức Hồng Y Claudio Humes, trả lời hãng thông tấn Reuters rằng, một trong những thách đố mà giáo hội phải đối diện là việc tuyển chọn và đào tạo các chủng sinh phải được thực hiện một cách chặt chẽ hơn. Đức Hồng Y công khai nhấn mạnh quan điểm trên đây sau khi Ngài được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ. Vị Tân Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ cho biết thêm như sau. Tòa Thánh đã đưa ra những hướng dẫn và đang được áp dụng, nhưng phải nghiêm ngặt hơn nữa trong việc tuyển chọn và đào tạo đúng cách các chủng sinh về phương diện luân lý. Chúng ta được bảo đảm chắc chắn rằng các linh mục tương lai sẽ có điều kiện sống độc thân đúng như giáo hội đòi hỏi nơi các linh mục. Đức Hồng Y đã tuyên bố như trên với phóng viên của hãng tin quốc tế Reuters tại Sao Paulo, Brazil. Hãng tin này đã phỏng vấn Đức Hồng Y ngay sau khi Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y, 72 tuổi, vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ. Về các vụ tai tiếng giáo sĩ lạm dụng tình dục, Đức Hồng Y tuyên bố, khi có những cáo buộc như thế thì Tòa Thánh phải cứu xét. Đức Hồng Y cũng tiết lộ là việc bổ nhiệm Ngài làm Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ khiến Ngài rất ngạc nhiên. Ngài biết tin này do Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone thông báo hôm ngày 8 tháng 10 vừa qua. Và Ngài cho biết thêm, khi nghe tin, việc đầu tiên của tôi là liền lập tức cầu xin Chúa soi sáng cho tôi. Với tôi, lời nói của Đức Giáo Hoàng là tiếng nói của Chúa, nên tôi phải tuân phục. Tin Roma. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không gặp Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi Ngài đến thăm quốc gia này vào cuối tháng 11 này. Thông cáo báo chí của Tòa Thánh đưa ra hôm ngày 2 tháng 11 cho biết, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không gặp Đức Giáo Hoàng, vì lúc đó Thủ tướng phải đi công du đến Estonia. Bản thông cáo cũng nói, việc Thủ tướng Thổ vắng mặt trong thời gian Đức Thánh Cha đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ là điều đã được tiên liệu từ lâu. Về phía chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, phát ngôn viên chính phủ cho biết, Thủ tướng phải đến Estonia để tham dự phiên họp của các nhà lãnh đạo Liên minh Bắc Đại Tây Dương, gọi tắt là NATO. Phát ngôn viên còn nói, cuộc họp này rất quan trọng đối với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Phần Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông sẽ không nên đón Đức Thánh Cha tại phi trường, mà chỉ gặp Đức Thánh Cha tại dinh Tổng thống. Trong thời gian Đức Thánh Cha ở Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha sẽ gặp Bộ trưởng Tôn giáo và Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ. Dư luận tại Ý đã đặc biệt quan tâm đến tin Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ không gặp Đức Giáo Hoàng, nhất là trong bối cảnh chính quyền Thổ có thái độ lạnh nhạt đối với cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, phát ngôn viên Tòa Thánh, Linh Mục Federico Lombardi, đã cho báo chí biết chương trình Thủ tướng Thổ vắng mặt đã được mọi người dự liệu từ lâu. Tòa Thánh chưa chính thức công bố chương trình chi tiết về chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, nguồn tin Hàn Lan cho biết chương trình của Tòa Thánh không thấy liệt kê một Đức Giáo Hoàng gặp Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, Linh Mục phát ngôn viên Tòa Thánh cho biết chương trình thăm viếng đầy phức tạp và tế nhị vẫn đang được duyệt xét lần cuối. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ phải đối diện với một tình huống rất tế nhị, vì là nhà lãnh đạo của một nước có đa số dân là người Hồi giáo. Dân chúng Thổ Nhĩ Kỳ đã phản ứng mạnh đối với bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại Regensburg, bên Đức. Mặt khác, Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn gia nhập khối Liên hiệp Âu Châu. Do vậy, Thủ tướng phải rất nhạy cảm đối với phản ứng của các chính phủ Âu Châu về vụ Đức Giáo Hoàng viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ và thái độ chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đối với những người Hồi giáo quá khích. Thật ra, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ từ trước đến nay không mấy thiện cảm đối với việc Đức Thánh Cha đến thăm nước này. Đức Thánh Cha đã muốn đến vào năm 2005, nhưng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã trì hoãn sang năm 2006. Hiện nay, các phương tiện truyền thông trong nước nói rất ít đến chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha, nhưng lại dành những chương trình đặc biệt cho các nghi lễ của Hồi giáo, và gần đây còn chiếu rất nhiều cảnh về các cuộc biểu tình phản đối Đức Thánh Cha. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đến Thổ Nhĩ Kỳ cũng gây cho chính quyền nước này nhiều tình huống khó khăn về mặt ngoại giao, vì Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo ở Constantinople, Thổ Nhĩ Kỳ, thường lên tiếng phàn nàn chính quyền Thổ không cho tự do tôn giáo, hạn chế các hoạt động của những người Kitô giáo. Cáo buộc này ảnh hưởng tới đơn xin gia nhập Liên hiệp Âu Châu của Thổ Nhĩ Kỳ. Tin Việt Nam. Ngày khai mạc năm Thánh, năm kỷ niệm 80 năm truyền giáo cho người dân tộc tại giáo phận Đà Lạt. Ngày mùng 5 tháng 5 năm 1926, một thừa sai lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam với lòng hăng say của tuổi trẻ về một vùng đất lạ mới. 7 tháng sau, tức ngày 24 tháng Giêng năm 1927, vị thừa sai trẻ tuổi này nhận sứ mạng đến truyền giáo tại vùng cao nguyên. Gần một năm sau, nụ hoa đầu tiên được dâng lên Thiên Chúa tình yêu là một người phụ nữ, người dân tộc thiểu số, bị mắc bệnh phong cùi, đã được rửa tội vào chiều ngày 7 tháng 12 năm 1927. Sự kiện này được ghi nhớ. Tạ ơn Thiên Chúa vì chính qua sự kiện này, công cuộc truyền giáo mở mang nước Chúa với những kết quả thu lượm được trong 80 năm qua thật đáng vui mừng. Hơn 100.000 người đồng bào dân tộc đã làm con cái Chúa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, trong tình yêu thương, đã cho giáo phận Đà Lạt được mở năm thánh, đón nhận các ân sủng mà Chúa ban cho qua giáo hội của Ngài, để mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận tiếp tục góp phần vào sứ mạng loan báo tin mừng. Sáng Chủ nhật 29 tháng 10 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Đà Lạt, Đức Cha Phêrô đã chủ sự thánh lễ khai mạc năm thánh. Cùng đồng tế với Ngài có 30 linh mục triều và dòng trong giáo hạt Đà Lạt, đông đảo tu sĩ, giáo dân và đặc biệt 1.330 giáo dân người dân tộc từ các buôn làng lân cận thành phố Đà Lạt cũng đã về hiện diện và hiệp thông trong thánh lễ trọng thể này. Trong lời kêu gọi đầu thánh lễ, Đức Cha Phêrô đã ngỏ lời với cộng đoàn tham dự bằng tiếng Cơ Ho. Ngài nhắc lại sự kiện bà Maria Trud đã được rửa tội cách đây gần 80 năm do tay đức cha Jean Cassin tại Di Linh. Giáo phận đã được phép của tòa thánh mở năm thánh trong năm kỷ niệm này. Đức cha Phêrô cũng mời gọi mọi người sốt sắng tham dự thánh lễ, cầu nguyện cho việc truyền giáo trong giáo phận. Sau đó, trong bài giảng thánh lễ, một lần nữa, Đức cha Phêrô mời gọi mọi người xác tín vào tình yêu thương của Thiên Chúa, qua lời Chúa Giêsu tỏ bày cùng Thiên Chúa Cha. Lạy Cha, con xin tạ ơn Cha vì Cha đã mặc khải những điều đó cho những kẻ bé mọn, mà Cha lại che đậy đối với những người hiền triết và khôn ngoan. Sự kiện người dân tộc đầu tiên nhận biết Chúa xảy ra cách đây gần 80 năm. Nhưng ngay lúc này, Đức cha Phêrô cho biết, sau 80 năm người dân tộc đầu tiên được rửa tội, Chúa đã ban cho chúng ta hơn 100.000 anh chị em người dân tộc làm con cái Chúa. Với năm sống lời Chúa của Giáo hội Việt Nam, với Đại hội Truyền giáo Á Châu và với năm thánh được mở ra cho giáo phận, Đức cha Phêrô nhắc nhở như sau: chúng ta phải kể lại câu chuyện của Chúa Giêsu cho anh chị em của mình, mà trước hết chúng ta phải kể câu chuyện của Chúa Giêsu bằng chứng tá đời sống, bằng gương tốt, bằng tinh thần phục vụ, bằng việc yêu thương người nghèo. Đó là những việc mà chúng ta cố gắng làm đặc biệt trong dịp năm thánh này. Được biết, cũng sáng Chủ nhật 29 tháng 10 vừa qua, tại nhà thờ Mơ Lon, giáo hạt Đơn Dương, nhà thờ Di Linh, giáo hạt Di Linh, nhà thờ An Hòa, giáo hạt Đức Trọng, nhà thờ Tân Hà, giáo hạt Bảo Lộc, cũng đã long trọng cử hành thánh lễ khai mạc năm thánh và tổ chức những cuộc vui trong ngày trọng đại này. Một ngày thật nhiều ý nghĩa, là dấu chỉ cho một năm tràn đầy ân sủng, một năm mà mọi người đều biết cố gắng góp phần xây dựng và làm cho hội thánh tại địa phương được lớn mạnh bằng chính tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho con người. Tình Roma. Nhà lãnh đạo chính thống giáo của Hy Lạp sẽ gặp Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 tại Tòa thánh Vatican vào tháng 12 tới đây. Hãng thông tấn quốc tế AP cho rằng, chuyến viếng thăm này mang ý nghĩa lịch sử, vì đây là lần đầu tiên Đức Thượng phụ Giáo chủ Giáo hội Chính thống giáo Hy Lạp Christodoulos gặp Đức Thánh Cha. Bản thông cáo báo chí của Giáo hội Chính thống Hy Lạp cho biết, Đức Thượng phụ sẽ viếng thăm Roma vào ngày 14 tháng 12, thể theo lời mời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Bản thông cáo cũng bày tỏ nỗi vui mừng vì cho rằng chuyến viếng thăm này sẽ mang lại kết quả tích cực. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử gần 1.000 năm, nhà lãnh đạo Giáo hội Chính thống giáo Hy Lạp viếng thăm chính thức Tòa thánh Vatican. Được biết, vào năm 2005, Đức Thượng phụ Christodoulos đã đến Roma tham dự tang lễ của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhưng đó không phải là cuộc viếng thăm chính thức. Chính thống giáo Hy Lạp là thành phần của toàn thể giáo hội chính thống toàn cầu, tách rời khỏi Vatican từ năm 1054. Bản thông cáo cho biết thêm là trong chuyến viếng thăm này, Đức Giáo hoàng sẽ trình cho Đức Thượng phụ một di sản thánh tích. Đó là sợi xích sắt mà quân lính Roma đã dùng để xiềng xích thánh Phêrô. Cổ vật thánh tích này sẽ được phân chia cho giáo hội chính thống Hy Lạp.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài lời khuyến khích của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc cho giới trẻ Mỹ Tho do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật 31 mùa thường vừa qua, Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc đã cử hành thánh lễ cho các bạn trẻ giáo phận Mỹ Tho. Trong thánh lễ, Đức cha đã giảng khuyên như sau: các con thân mến, điều gì quan trọng nhất đối với các con? Thật là câu hỏi khó trả lời một cách đơn giản và trong chốc lát. Nhưng nếu các con hỏi các bạn không theo đạo Chúa như các con, thì các con sẽ có rất nhiều câu trả lời khác nhau. Có người cho đó là tiền, có tiền mua tiên cũng được. Trong thế giới chúng ta đang sống, mọi người đều cần tiền. Đồng tiền ảnh hưởng trên mọi sinh hoạt, chi phối mọi sinh hoạt. thậm chí còn là mục đích của mọi sinh hoạt. Điều quan trọng hơn cả là làm sao kiếm được nhiều tiền, càng nhiều càng tốt. Tiền bạc là thước đo sự thành công ở đời. Có người cho đó là địa vị. Làm thế nào để có chỗ đứng trong xã hội, được người khác kính trọng phục tùng? Người khác cho đó là tình yêu. Chỉ có tình yêu mới làm cho người ta hạnh phúc. Đối với đôi nam nữ đang yêu, thì tình yêu là quan trọng nhất. Nhiều người cho đó là học vấn. Đối với học sinh hay sinh viên, thi đỗ là quan trọng nhất. Đối với phần đông những người trưởng thành, thì điều quan trọng là vợ con, là gia đình, là nghề nghiệp, là nơi ăn chốn ở. Thực tế ở đời có rất nhiều điều quan trọng, tùy ở hoàn cảnh và tùy ở từng người. Nhưng nếu điều gì cũng quan trọng nhất, thì cuối cùng chẳng có gì là nhất cả, mọi sự đều tương đối. Mọi sự đều tương đối, nhưng mọi sự đều quan trọng, kể cả niềm tin tôn giáo, kể cả Chúa. Đó là não trạng của ngày hôm nay, là cám dỗ của ngày hôm nay. Các con là những người có đạo, những người tin Chúa và theo Chúa. Có lẽ trong số các con cũng có người nghĩ như vậy. Tiền quan trọng mà Chúa cũng quan trọng. Có những người khá hơn, trên lý thuyết vẫn cho Chúa là quan trọng nhất. Nhưng trong thực tế có những lúc tiền bạc, tình yêu và thành công ở đời cũng quan trọng như Chúa. Nhiều người nghĩ rằng, ở thế gian này không có gì là duy nhất, kể cả những điều loài người thường cho là cao quý, như là chân thiện mỹ chẳng hạn. Có những điều đối với những người này là chân lý, đối với người kia lại là sai lầm. Đối với người này là tốt, đối với người kia là không. Đối với một số người là đẹp, đối với một số người khác là xấu. Không có gì tuyệt đối ở trần gian. Cám dỗ tương đối hóa mọi sự là cám dỗ lớn nhất của thời đại chúng ta. Người ta tương đối hóa mọi sự để được tự do trong mọi sự. Cám dỗ này rất nguy hiểm, chúng ta rất dễ sa trước cám dỗ, vì chúng ta không muốn bị ràng buộc và dễ hướng chiều về hưởng thụ. Các con thân mến, nếu các con thực sự là những người có đạo, những người theo đạo Chúa, những môn đệ của Chúa Giê-xu, thì các con hãy lắng nghe lời của Chúa nói với dân người trong sách Đệ Nhị Luật. Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Đúng, ở trần gian không có gì là duy nhất, không có gì là tuyệt đối. Nhưng Thiên Chúa không phải là trần gian, mặc dầu chúng ta tin có Chúa. Thiên Chúa là siêu việt, là vĩnh hằng. Mọi sự đều qua đi, chỉ có Thiên Chúa là tồn tại. Chính vì thế, chỉ có Chúa mới là quan trọng nhất, chỉ có Chúa mới là tuyệt đối. Do đó, chúng ta được mời gọi yêu mến Chúa hết lòng, hết dạ, hết sức của chúng ta. Và Chúa Giê-xu đã lặp lại lời kêu gọi đó khi trả lời cho người thông luật muốn hỏi trong các giới răn điều nào quan trọng nhất. Yêu mến Thiên Chúa là điều quan trọng nhất. Chính vì thế mà phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, với tất cả tâm hồn mình, không còn ai, không còn gì ở trên Thiên Chúa. Hết dạ, theo Kinh Thánh, đó là nơi sâu thẳm nhất của con người. Chúng ta yêu mến Chúa trong cõi thâm sâu nhất của lòng ta, và yêu mến thật sự, thật tình. Hết sức là yêu mến nhiều lắm, không thể hơn được nữa. Chúng ta vận dụng mọi khả năng, kể cả khả năng trí tuệ, khả năng nghệ thuật, khả năng lao động và khả năng tài chính. Tình yêu tuyệt đối, tình yêu trọn vẹn dành cho Thiên Chúa không chống lại con người, vì Thiên Chúa không chống lại con người. Trái lại còn yêu thương và muốn cho con người được hạnh phúc. Tình yêu Thiên Chúa bao hàm tình yêu con người, thể hiện trong thực tế bằng tình yêu con người
được chứng minh bằng tình yêu con người. Do vậy, chính nhân loại, chính con người, đặc biệt là những người phận nhỏ, được hưởng nhờ tình yêu Chúa của những người có đạo. Chính dân tộc Việt Nam được hưởng nhờ tình yêu Chúa của người Công giáo Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài lời khuyến khích của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc cho giới trẻ Mỹ Tho. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục 2000 năm lịch sử do Mai Hương trình bày.
Ảnh hưởng của Kitô giáo trong việc bãi bỏ chế độ nô lệ. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong mục 2000 năm lịch sử tuần này. Do ảnh hưởng của Kitô giáo, chế độ nô lệ đã chính thức được bãi bỏ tại Âu Châu vào thế kỷ thứ 14. Tuy nhiên, ý thức về tình trạng bất công và tội ác này vẫn chưa hoàn toàn được phát sinh trong quảng đại quần chúng, và luật pháp cũng chưa được hoàn hảo để bảo vệ những kẻ thấp cổ bé miệng trong xã hội. Chính vì thế mà chế độ nô lệ mới có thể kéo dài trong hàng bao thế kỷ sau đó. Thời cổ, chế độ nô lệ là sản phẩm của nền văn hóa ngoại giáo Hy La. Điều đáng buồn là kể từ sau thế kỷ thứ 14, chế độ này lại được thực hiện bởi một số người hay một số nước mệnh danh là Kitô giáo. Cùng với việc khám phá ra tân thế giới và phong trào thực dân, nhiều người Phi Châu đã bị bắt làm nô lệ và bán sang các thuộc địa mới của các cường quốc thời bấy giờ. Dù vậy, lương tâm Kitô giáo đã không hoàn toàn bị mê hoặc hay chai cứng trước tình trạng bất công này. Nhiều tín hữu Kitô đã xem chế độ nô lệ như một sự vi phạm trắng trợn những giá trị nền tảng của Kitô giáo. Nhiều người đã can đảm đứng lên chống lại tệ trạng buôn người này. Vào thế kỷ thứ 19, một trong những tiếng nói của lương tâm ấy là ông William Wilberforce, một nghị viên trong Quốc hội Anh. Là một tín hữu Kitô nhiệt thành, ông đã đứng lên chống lại việc săn lùng người Phi Châu và xuất cản họ như nô lệ sang các thuộc địa của Anh quốc. Điều đáng chú ý là, trong các bài diễn văn nảy lửa của mình, ông Wilberforce luôn nại đến các giá trị Kitô giáo và kêu gọi lương tâm của các tín hữu Kitô. Hai năm trước khi nghỉ hưu, ông đã đệ trình lên Quốc hội một thỉnh nguyện yêu cầu bãi bỏ chế độ nô lệ. Trong thỉnh nguyện, ông Wilberforce nhấn mạnh rằng chế độ nô lệ là một điều hoàn toàn đi ngược lại với Kitô giáo và hiến pháp nước Anh. Vài ngày trước khi chết, ông sung sướng được tin Quốc hội Anh thông qua luật bãi bỏ chế độ nô lệ. Liền sau đó đã có 700.000 người nô lệ da đen tại các thuộc địa của Anh quốc được trả tự do. Qua gương sáng của ông Wilberforce, người ta đã có thể thấy được sức mạnh giải phóng của tin mừng. Nhờ sự tranh đấu của ông, năm 1840, Anh quốc đã trở thành nước đầu tiên trong thời hiện đại bãi bỏ hoàn toàn chế độ nô lệ. Tại Hoa Kỳ, việc bãi bỏ chế độ nô lệ là công đầu của hàng trăm vị mục sư tin lành. Bằng lời rao giảng, các vị mục sư đã lôi kéo được vô số tín hữu vào cuộc tranh đấu để giải phóng người nô lệ da đen. Một trong những tín hữu Kitô được biết đến nhiều nhất trong phong trào tranh đấu để giải phóng người nô lệ da đen tại Hoa Kỳ là bà Harriet Beecher Stowe. Người phụ nữ này được biết qua tác phẩm nổi tiếng Cúp liều của chú Tom, xuất bản năm 1852. Nhân vật chú Tom là một người nô lệ da đen phải chịu không biết bao nhiêu đớn đau trong thân xác và khổ đau trong tinh thần do bàn tay tàn bạo của người chủ của mình. Nhưng là một tín hữu Kitô, chú Tom đã quyết định không trả thù, không lấy ác báo ác. Ngoài những đau khổ và cuộc chiến đấu nội tâm của chú Tom, tác giả cũng làm nổi bật những giá trị Kitô vốn cũng sâu xé lương tâm của chính những người chủ có nô lệ. Qua những căng thẳng ấy, bà Stove muốn minh chứng rằng chế độ nô lệ là một tình trạng hoàn toàn đi ngược lại với giáo huấn của chú Kitô. Có lần một thuyền trưởng gặp bà và nói rằng ông rất hân hạnh được bắt tay với tác giả của cuốn tiểu thuyết Túp Lều của chú Tom. Nhưng bà trả lời rằng không phải bà là người đã viết cuốn sách đó. Bà nói, chính Chúa viết cuốn sách ấy. Tôi chỉ là người ghi chép lại mà thôi. Với Túp Lều của chú Tom, bà Stove đã đóng góp rất nhiều vào phong trào tranh đấu để bãi bỏ chế độ nô lệ tại Hoa Kỳ. Qua mọi khổ đau mà người da đen tại Hoa Kỳ phải gánh chịu trong suốt thời kỳ nô lệ, họ đã được nâng đỡ rất nhiều xuyên qua các nhà thờ. Nhà thờ dành cho người da đen là nơi duy nhất cho phép người nô lệ được tụ tập để thể hiện sự liên kết với những người nô lệ khác, và nhất là trước mặt Thiên Chúa, họ cảm thấy mình là người bình đẳng với người da trắng. Thêm vào đó, các mục sư da đen có thể đi gặp thẳng với người da trắng để thương lượng về việc trả tự do cho người nô lệ. Một người Mỹ đã từng chạy theo chủ thuyết Marxist là ông Eugene Genovese nói rằng, Kitô giáo là tổ chức đã giúp cho người nô lệ da đen tại Hoa Kỳ tồn tại trong suốt thời kỳ nô lệ phi nhân tại nước này. Không ai có thể phủ nhận rằng, chính các nhà thờ là nơi nương náu của người nô lệ và là trụ sở xuất phát các hoạt động tranh đấu cho tự do của người nô lệ. Năm 1865, chế độ nô lệ chính thức được bãi bỏ tại Hoa Kỳ. Cho đến ngày nay, các nhà thờ Kitô giáo vẫn mãi mãi là nơi nương náu của người da đen. Các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ tham dự thờ phượng tại nhà thờ của người da đen cao hơn người da trắng. Cả việc bãi bỏ chế độ nô lệ lẫn chấm dứt tình trạng kỳ thị chủng tộc tại Hoa Kỳ đều bắt nguồn từ giáo huấn của Kitô giáo. Sử gia nổi tiếng Will Durant đã chứng minh rằng Kitô giáo không phải là một tôn giáo kỳ thị chủng tộc. Ông viết như sau: Kitô giáo mở rộng cánh cửa cho tất cả mọi cá nhân, không phân biệt giai cấp hay chủng tộc. Tôn giáo này không giới hạn trong một dân tộc như Do Thái giáo hay dành riêng cho những công dân có tự do của một quốc gia, như trường hợp tôn giáo của người Hy Lạp và La Mã. Như sử liệu còn ghi lại, các tín hữu Kitô tiên khởi là những người đã đón tiếp người nô lệ vào cộng đoàn của mình, và khi có thể, đều trả tự do cho họ. Ngay từ đầu, người nô lệ đã có thể ngồi bên cạnh người tự do để tham dự các nghi lễ thờ phượng. Đón nhận và đối xử với những người nô lệ như những con người bình đẳng với mình, cũng như ngay cả trao cho người nô lệ vai trò lãnh đạo trong cộng đoàn. Đây là một trong những lý do khiến nhà cầm quyền của đế quốc La Mã bách hại các tín hữu Kitô. Đây là điều dễ hiểu. Người nô lệ chiếm phần lớn dân số trong đế quốc. Họ không muốn người nô lệ được trả tự do, bởi vì khi người nô lệ được giải thoát thì sẽ không còn người để lao động nữa. Như vậy, việc giải phóng người nô lệ tại Anh Quốc hay Hoa Kỳ không phải là một hiện tượng mới mẻ, mà đã xuất hiện ngay từ những thế kỷ đầu của Kitô giáo. Những cố gắng tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen do mục sư Martin Luther King chủ xướng cũng không phải là điều mới lạ. Đó chỉ là những cố gắng nhằm tái lập những thực hành vốn đã có ngay từ khởi đầu của Kitô giáo mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng mục 2000 năm lịch sử tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay chúng ta bàn về đề tài những khía cạnh của việc cử hành phụng vụ thánh thể và có 7 phần chính như sau. Thứ nhất, giáo hội quy tụ lại với nhau. Thứ hai, giáo hội công bố lời Chúa. Thứ ba, giáo hội cảm tạ Thiên Chúa. Thứ tư, giáo hội tưởng niệm Chúa Kitô. Thứ năm, giáo hội chạy đến với Chúa Thánh Thần. Thứ sáu, giáo hội hiệp thông vào thánh thể Chúa Kitô, và thứ bảy, giáo hội tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô. Đó là 7 khía cạnh, hay nói được là 7 yếu tố của cuộc cử hành phụng vụ thánh thể: quy tụ lại với nhau, công bố lời Chúa, cảm tạ Thiên Chúa Cha, tưởng niệm Chúa Kitô, cầu khẩn Chúa Thánh Thần, thông hiệp vào thánh thể Chúa Kitô và tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô. Đó là những điểm phong phú được tích chứa trong thánh lễ, mầu nhiệm cao cả của đức tin mà giáo hội không ngừng cử hành trên mặt đất này. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin nói đến điểm thứ nhất, giáo hội quy tụ lại với nhau. Thánh thể là hành động thiết yếu của giáo hội. Cuộc tụ họp để cử hành thánh thể là cuộc quy tụ cao nhất trong giáo hội. Thánh thể làm nên giáo hội, và ngược lại, giáo hội thực hiện thánh thể. Giáo hội kêu gọi những người tín hữu họp nhau quanh Chúa Giêsu chịu đóng đinh và đã sống lại. Lời mời gọi đó dẫn đến việc quy tụ. Có thể có nhiều hình thức khác nhau của việc quy tụ, nhưng nó luôn luôn được gắn liền với ngày của Chúa, với việc cử hành thánh thể. Chắc rằng trước khi quy tụ lại với nhau để cử hành thánh thể, những người tín hữu đã được liên kết với Chúa Kitô trong đức tin và nhờ bởi đức tin. Cũng như vào thời các phong đồ, các tín hữu không thể nào sống mà không tiếp nhận lời Chúa, không cầu nguyện, không thực hành việc chia sẻ, không làm chứng cho sự hiện diện của người trong thế giới. Ngoài ra, họ còn biết thêm rằng họ chỉ thực sự trở nên một thân thể với người khi họ cùng quy tụ lại để nhìn nhận và tiếp rước người theo như người mặc khải và thông ban chính mình trong thánh thể. Mỗi cuộc quy tụ để cử hành thánh thể còn là một hành động hy vọng. Hành động hy vọng này đồng thời đi đôi với lời mời gọi trở lại. Đó là một hành động hy vọng, bởi vì Thiên Chúa không chờ đợi chúng ta trở nên hoàn toàn kết hiệp với người, để rồi người mới mời chúng ta đến. Bởi thế, mỗi cuộc cử hành thánh thể bắt đầu với việc nhìn nhận thân phận tội lỗi chúng ta và xin Chúa tha thứ. Chúng ta gặp được Chúa Kitô không phải một cách tự động vì chúng ta hiện diện trong cuộc quy tụ đó, nhưng chúng ta gặp Chúa Kitô vì có ý muốn thực sự làm cho đời sống chúng ta phù hợp với đời sống Chúa. Cuộc quy tụ thánh thể không thể được rút gọn về việc gặp gỡ huynh đệ, cũng không được rút gọn về như là một cuộc lễ của tình liên đới nhân loại. Cuộc quy tụ thánh thể là phương thế nhờ đó Thiên Chúa đưa giáo hội nhập vào lịch sử của giao ước. Khi quy tụ dân Chúa, Thiên Chúa muốn cho dân Ngài luôn luôn sống trung thành với thánh ý Ngài. Từ đó, vấn đề của chúng ta là làm sao có được những thái độ cá nhân và xã hội được thấm nhuần trong thái độ của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là những thái độ phản ảnh thái độ của Thiên Chúa trong thế giới này. Khi chúng ta dấn thân thực hành công bằng và lòng nhân từ, chúng ta chấp nhận thực hiện đối với kẻ khác điều mà Thiên Chúa đứng công bằng và nhân từ thực hiện cho chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy nghĩ về khía cạnh thứ nhất của việc cử hành phụng vụ thánh thể, giáo hội quy tụ lại với nhau. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu nghĩa theo chữ senso letterale, hay nghĩa đen trong văn bản Kinh Thánh. Nó có thể là nghĩa riêng của các từ vựng senso letterale proprio, hay nghĩa chuyển tiếp senso letterale translato. Một văn bản Kinh Thánh có nghĩa chuyển tiếp khi các từ vựng không được hiểu theo ý nghĩa đầu tiên của chúng, nhưng tất cả hay một phần các từ vựng đó được hiểu theo một nghĩa bắt nguồn từ ý nghĩa đầu tiên, hay được thích nghi với nghĩa đầu tiên, hoặc vì bất cứ sự tương đồng nào, hay dựa trên nghĩa đầu tiên theo quy ước. Thí dụ kiểu nói, trao cho ai chìa khóa, có thể diễn tả nghĩa đen là ý nghĩa riêng theo các từ vựng của nó. Nhưng nó cũng có thể diễn tả nghĩa chuyển tiếp, như trong câu Chúa Giêsu nói với tông đồ Phêrô: Thầy trao cho con chìa khóa nước trời. Một thí dụ khác như kiểu nói rửa tay. Trong câu người biệt phái hỏi Chúa Giêsu tại sao các môn đệ của ông không rửa tay khi dùng bữa. Ở đây là rửa tay theo luật vệ sinh và truyền thống Do Thái. Nhưng kiểu nói rửa tay cũng có thể có nghĩa chuyển tiếp như trong Thánh Vịnh 73 câu 13. Thế là uổng công con rửa tay trong sự vô tội, ám chỉ các hành động vô tội và cuộc sống trong trắng của tín hữu. Trong Kinh Thánh, chúng ta thường xuyên gặp các nghĩa chuyển tiếp như thế. Sau đây là một vài trường hợp đặc biệt diễn tả nghĩa chuyển tiếp trong Kinh Thánh. Phép ẩn dụ, metaphora, kiểu nói bóng bẩy xa xôi, allegoria, kiểu nói châm biếm, ironia, kiểu nói thậm xưng, hyperbole, và phép hoán dụ, metonymia. Metaphora hay phép ẩn dụ là kiểu nói gán cho một chủ thể một thuộc từ, predicato, danh từ hay động từ không hoàn toàn thích hợp với chủ thể ấy, nhưng chỉ phần nào diễn tả được đặc thái của nó mà thôi. Thí dụ như kiểu nói Juda là con sư tử con trong chương 49 câu 10 sách Sáng Thế. Hay lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ, các con là ánh sáng thế gian. Trong phép ẩn dụ, metaphora, chúng ta có một từ được minh giải, nghĩa là từ chúng ta muốn giới thiệu, và một từ minh họa được dùng để giới thiệu từ thứ nhất. Nó tiềm ẩn khi từ được minh giải không được diễn tả ra, nhưng được hiểu ngầm. Chẳng hạn câu Chúa Giêsu trả lời cho người biệt phái, các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này. Chúa Giêsu ám chỉ vua Herode. Ngài so sánh nhà vua với con cáo, mà không muốn nói tới tên ông, và cũng không dùng động từ là. Khi nghe người biệt phái báo tin cho biết là vua Herode đang muốn giết ngài. Allegoria là một ẩn dụ liên tục. Trong Kinh Thánh nó cũng thường được trộn lẫn với một vài yếu tố của dụ ngôn. Một trong những ẩn dụ điển hình có trộn lẫn vài yếu tố dụ ngôn là ẩn dụ vườn nho chúa trong chương 5 câu 1 đến câu 6 sách ngôn sứ Isaiah, kể lại các săn sóc yêu thương đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho vườn nho của Ngài là dân Do Thái. Nhưng thay vì cho trái nho thơm ngọt, vườn nho lại sinh trái nho dại chua chát. Ẩn dụ gán cho Gia-vê Thiên Chúa các công việc khác nhau của chủ vườn nho và gán cho dân Israel các thái độ của vườn nho có giống được tuyển chọn, nhưng giờ đây đã biến thành nho dại. Và hậu quả là ông chủ vườn nho sẽ phá hủy và bỏ rơi vườn nho đó. Trong Phúc Âm Thánh Gioan cũng có nhiều ẩn dụ như ẩn dụ Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, chương 10 câu 11 đến 16, ẩn dụ Chúa Giêsu là cây nho và các môn đệ ngài là cành, chương 15 câu 1 đến câu 6 Phúc Âm Thánh Gioan. Ironia, châm biếm, là kiểu diễn tả một tư tưởng qua một câu có nghĩa ngược lại nếu hiểu theo từng chữ, tức nếu hiểu theo nghĩa đen của nó. Chẳng hạn khi nói về Adam sau khi phạm tội, soạn giả sách Sáng Thế đặt vào miệng Gia-vê Thiên Chúa câu nói sau đây. Này đây, Adam đã trở thành một trong chúng ta. Câu nói vừa ám chỉ sự kiện loài người bị con rắn lừa dối, cám dỗ, ăn trái cấm để trở nên bằng Thiên Chúa. Vừa ám chỉ thực tại ngược lại như hậu quả của tội lỗi khiến cho con người xa rời Thiên Chúa và đánh mất đi hình ảnh của Ngài nơi họ. Đó là một kiểu châm biếm tính kiêu căng ngạo mạn mà con rắn đã gieo vào trong tâm lòng con người để hủy hoại tình trạng sống hạnh phúc vô tội của loài người trong thời khai nguyên vũ trụ. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô cũng châm biếm tính kiêu căng ngạo mạn của tín hữu khi viết trong chương 4 câu 8 như sau. Anh em đã no nê rồi, đã giàu có rồi. Không có chúng tôi, anh em đã làm vua rồi. Hay khi thánh nhân châm biếm sự khờ dại của tín hữu Corinto vì họ đã tiếp đón các người rao giảng giả dối khi viết trong chương 11 thư thứ hai gửi cho họ như sau. Anh em làm như thế vì anh em khôn ngoan. Trong các trường hợp này, bối cảnh của văn bản cho người đọc biết phải hiểu ngược lại những gì diễn tả theo nghĩa đen. Pseudonymia là việc mạo danh hay dùng tên giả, nghĩa là tác giả không để tên mình mà mượn tên của một nhân vật khác. Đây là một thói quen rất thịnh hành thời xa xưa và là một hình ảnh hùng biện. Trong Kinh Thánh cũng không thiếu các kiểu diễn tả mạo danh này, điển hình như trường hợp soạn giả sách Giảng Viên, ông tự giới thiệu như là vua Salomon để trao ban cho những lời ông nói uy tín của một nhân vật nổi tiếng khôn ngoan trong lịch sử Do Thái là vua Salomon. Hyperbole hay thậm xưng có nghĩa là nói quá đi để gây ấn tượng nơi người nghe. Thậm xưng cũng là một hình ảnh thuộc khoa hùng biện. Qua đó, người ta gán cho tư tưởng các từ vựng có chiều kích rộng rãi hơn điều chúng ám chỉ trong thực tế. Khi kiểu thậm xưng trở thành không thể tin được, thì nó biến thành sự mâu thuẫn. Mục đích mà soạn giả nhắm tới qua kiểu nói thậm xưng đó là gây ấn tượng mạnh mẽ trên trí tưởng tượng của người đọc hay người nghe để giúp họ nhớ sự thật muốn diễn tả một cách dễ dàng hơn. Chúa Giê-xu cũng đã dùng kiểu nói thậm xưng này khi giảng dạy. Để diễn tả thực tại người giàu tiền lắm của, khó được ơn cứu rỗi, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ rằng, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Con lạc đà to lớn như thế mà chui qua lỗ kim khâu vẫn còn dễ hơn là người giàu vào nước Thiên Chúa. Như thế tiền của quả là một chướng ngại rất lớn cho ơn cứu rỗi của linh hồn con người. Và thật vậy, các môn đệ sửng sốt hỏi Chúa, thế thì ai có thể được cứu rỗi? Chúa Giê-xu trả lời, đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Với lòng tin và ơn Thánh Chúa trợ giúp, con người có thể được cứu rỗi. Đề cập đến các biến cố trong cuộc đời Chúa Giê-xu, các lời giảng dạy và các việc người làm, Thánh Gioan viết trong chương 21 câu 25 của Phúc Âm như sau. Còn có nhiều điều khác Chúa Giê-xu đã làm, nếu viết lại từng điều một thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa sách viết ra. Câu thậm xưng giản lược trong một câu với nghĩa theo chữ bằng cách thu hẹp các chiều kích của nó lại theo các gợi ý mà bối cảnh cung cấp cho chúng ta. Metonymia hay sự đồng hóa hoặc thay đổi giữa hai từ có tương quan với nhau theo kiểu lý do và hậu quả, chất liệu và vật được làm bằng chất liệu đó, bình chứa và nội dung, dụng cụ làm việc là hiệu quả của công việc, biểu tượng và vật được biểu tượng, vân vân. Điển hình như lời Gia-vê Thiên Chúa phán xử Adam sau khi Adam phạm tội, ngươi sẽ ăn bánh với mồ hôi trán của ngươi. Trong thực tế, nó có nghĩa là từ nay trở đi, Adam phải lao nhọc đổ mồ hôi trán ra mới có của nuôi thân, mới có cơm bánh mà ăn. Thực phẩm là hoa trái của công tác lao nhọc. Tội lỗi đã khiến cho loài người bẻ gãy tương quan hài hòa với cả thiên nhiên nữa. Thay vì ơn gọi canh tác giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên đất đai, giờ đây con người trở thành kẻ thù của thiên nhiên, tàn phá thiên nhiên và môi sinh, đến khiến cho thiên nhiên trở thành khô cằn hư hoại, và không cung cấp thực phẩm cho con người nữa. Thiên nhiên nổi loạn chống lại cung cách khai thác bừa bãi, vô chừng mực và vô trách nhiệm của con người. Rất nhiều tai ương thiên nhiên là hậu quả của thái độ sống vô trách nhiệm đó của con người, trong đó có nạn sa mạc lan tràn, đất đai khô cằn nứt nẻ, hạn hán mất mùa và đói kém, cũng như lụt lội. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đề cập tới sự hiệp nhất nảy sinh từ việc cử hành và tham dự tiệc thánh thể của Chúa. Ngài viết trong chương 10 câu 16, khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô hay sao? Ở đây, từ chén thay cho nội dung của chén là máu của Đức Giêsu Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban con một người, để tất cả những ai tin ở con của người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Con tin
bao giờ quý vị hay các bạn thắc mắc đạo Công giáo là đạo gì hay không? Tin hay không tin, vào một lúc nào đó trong cuộc sống, bất cứ ai cũng có thể đặt ra cho mình câu hỏi, đạo Công giáo là đạo gì? Sự phong phú của đạo quá sâu rộng đối với trí khôn của con người. Một vài hàng chữ, một vài câu nói không thể nào định nghĩa hay diễn tả hết thực tại của đạo Công giáo. Ai sống thực hành những sự thật mặc khải của đạo, thì người đó mới có cơ may nhiều hơn để mỗi ngày một hiểu thấu đạo Công giáo là gì. Như một định nghĩa khởi đầu, chúng ta có thể nói, đạo Công giáo là đạo của lời. Nhưng đây là lời được viết bằng chữ hoa, lời Thiên Chúa, chứ không phải là lời phàm trần con người nói cho nhau. Lời Thiên Chúa nói với con người lại là một ngôi vị, một vị Thiên Chúa đã nhập thể làm người sống giữa chúng ta, trong một thời lịch sử nhất định, tại một vùng đất nhất định, giữa một dân tộc nhất định. Và lời Thiên Chúa đó là Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Tác giả được linh ứng của thơ Do Thái đã mở đầu bức thư với những lời quả quyết như sau. Xưa kia, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần
nhiều cách. Nhưng ngày nay, Thiên Chúa đã dùng con mình mà phán dạy chúng ta, con mà Ngài đặt làm thừa tự muôn vật, và bởi con một này, Thiên Chúa đã tạo thành vũ trụ. Thư Do Thái chương 1, câu 1 và câu 2. Nếu đạo Công giáo là đạo của ngôi lời, của một vị Thiên Chúa nói cho con người biết về những sự thật có sức mạnh cứu rỗi con người, thì những môn đệ của đạo này, những người Kitô, những kẻ chấp nhận hoán cải và tin vào Chúa Giêsu Kitô, có thể được định nghĩa là những kẻ lắng nghe lời Thiên Chúa. Người Kitô là những kẻ biết lắng nghe lời Thiên Chúa. Đây là một trong số những định nghĩa hay về người Kitô của thần học gia người Đức Karl Rahner. Lời Thiên Chúa nói với con người trong dòng lịch sử đã được ghi lại trong bộ sách gọi là sách Thánh Kinh. Một giáo phụ đã định nghĩa Thánh Kinh như là bức thư của Thiên Chúa gửi cho con người qua mọi thời đại, không phải là bức thư tầm thường, nhưng là một bức thư đẹp nhất, hay nhất. Và lời Thiên Chúa được mặc khải trong đó, không phải là những lời trừu tượng của con người, mà là chính lời được cô động lại, được cụ thể hóa nơi một người là Chúa Giêsu Kitô. Đây là con ta yêu dấu, hãy nghe lời người. Ngôi lời đã làm người và sống giữa chúng ta. Thánh Gioan Tông Đồ đã quả quyết như vậy, với hết niềm sắc tín và tin yêu, nơi đoạn mở đầu phúc âm của Ngài. Như thế, một cách tổng hợp, đạo Công giáo có thể được định nghĩa như là đạo của lời Thiên Chúa ngỏ với con người. Trong hai giai đoạn lịch sử thứ nhất là giai đoạn Cựu Ước, và giai đoạn lịch sử thứ hai là giai đoạn Tân Ước. Kể lại câu chuyện một vị Thiên Chúa nhập thể làm người là Chúa Giêsu Kitô, để vừa nói với con người, vừa ban ơn tác động biến đổi con người và nêu gương sống cho mọi người noi theo. Chúa Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Ngài là đàng, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Thiên Chúa Cha mà không qua Thầy. Quý vị và các bạn thân mến, những suy tư trên dẫn đưa mọi người chúng ta đến điểm kết luận cụ thể cho cuộc sống đạo của mình. Để trở thành người Kitô đích thực, biết và tuân giữ giới răn của Chúa không mà thôi thì chưa đủ. Nơi đoạn phúc âm cho Thánh Marco chương 12 câu 28 đến 34, Chúa Giêsu đã trả lời cho một văn sĩ trước đó đã thưa với Chúa rằng: Thưa Thầy, Thầy nói phải, Thầy dạy đúng, vì chỉ có một Chúa, không có Chúa nào khác nữa. Kính mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết linh hồn và hết sức, thương yêu anh em như chính mình, thì có giá trị hơn mọi của lễ toàn thiêu và các của lễ khác. Chúa Giêsu đáp lại rằng, ông chẳng còn xa nước Chúa bao nhiêu. Và đối với chàng thanh niên giàu có đã khoe với Chúa là mình đã biết và tuân giữ các giới răn từ thuở nhỏ, Chúa Giêsu đã mời gọi thêm: Con còn thiếu một điều, con hãy về bán hết của cải, lấy tiền làm phúc cho kẻ nghèo, rồi con hãy đến đây và đi theo ta. Phải, biết và tuân giữ giới răn Thiên Chúa như vị luật sĩ kia hay như chàng thanh niên giàu có nọ, điều này đã tốt. Nhưng chưa đủ. Vì đạo Công giáo, đạo Kitô không phải chỉ là đạo của lời nói trừu tượng mà thôi, mà còn là và nhất là đạo của một lời nhập thể, một ngôi vị, một con người, và người đó là con Thiên Chúa làm người. Nên mọi người Kitô cần phải sống kết hiệp với Đấng là con Thiên Chúa. Hãy ở trong tình yêu Thầy. Thầy là cây nho, chúng con là ngành. Ngành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái. Lạy Chúa, này con nâng tâm hồn lên cùng Chúa, xin cho con biết lắng nghe lời Chúa và sống kết hiệp với Chúa, để mỗi ngày được trở nên người Kitô hơn, giống Chúa hơn. Amen.
cho con người được sống thấy Chúa Cha trên trời. Chúa đã đến thăm con người, người chúng con biết con một Cha. Chúa mơ mắt cho con người, người tâm tránh thấy đâu con đường. Chúa cất tiếng kêu con người, người người ơi kiếm mau quay về.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.